xin chào kính mẹ đã thưa với ngài những gì.
Đây chương trình phát thanh Giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của mẹ tin yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 290 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thăng Thiên. Chúng con xin Chúa Giêsu thương xót chúc lành cho chúng con để sau này chúng con được ơn cứu độ và gặp lại Chúa trên thiên đàng. Thưa quý thính giả, sau đây là nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Phỏng vấn Đức Viện Phụ Vương Đình Lâm tại Đan Viện Sito Thánh Giuse ở San Bernardino, California. Tường thuật về cuộc phỏng vấn, thông báo và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Cùng với Đức Thánh Cha, các con hãy làm thành một hàng rào cầu nguyện mạnh thế, để xin ơn cho tội nhân trở lại, cho nhiều con cái lạc lõng trở về cùng Thiên Chúa, cho thiên hạ quá bị đe dọa, được hòa bình, và toàn thể giáo hội được canh tân từ bên trong. Các con hãy năng đọc Kinh Mân Côi, vì mẹ vẫn còn đến đây để xin các con lần hạt. Nếu những vấn đề lớn lao của giáo hội và thế giới chưa có được một giải quyết, mặc dầu đã sử dụng những phương tiện loài người, thì đó là dấu cho các con biết phải đặt hết tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần phỏng vấn giữa Radio Giờ của Mẹ và Đức Viện Phụ Vương Đình Lâm tại Đan Viện Sito Thánh Giuse, San Bernardino, California. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Tên nhất là trong đó như tôi biết thì anh chị cũng là cộng tác trong cái việc mà thực thi cái tình bác ái hiệp thông đối với các cái cộng đoàn tu cũng như những người cần giúp đỡ ở bên Việt Nam, thì đó là một cái việc cũng rất quý giá. Và trong đó, trong số đó thì có những cộng đoàn Đan Tu Sito của hội dòng chúng tôi, cho nên thì tôi cũng trong tình lên đấy tôi cũng ghi nhận cùng tạ ơn Chúa và cũng cảm ơn anh chị cũng như các cái vị ân nhân á. Thì trong cái tinh thần đó thì hợp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhiều xin Chúa.
Con được biết là Đức Viện Phụ Vương Đình Lâm đã sang tới California và chuẩn bị để lập dòng. ở San Bernardino, và ngài đã qua vào ngày 8 tháng 2 năm 2007. Đó là một cái ân phúc Chúa ban cho đan viện nói riêng và cho toàn thể giáo hội cũng như các giáo dân của chúng con. Thì bây giờ chúng con muốn xin được hỏi là chương trình của Đức Viện Phụ với lại cái việc mà xây dựng có những cái gì khó khăn trở ngại đó, thì xin cha vui lòng trình bày để có thể được thì quý ân nhân họ sẽ được tìm hiểu được, khi họ biết được thì họ sẽ có thể góp một tay để xây dựng đan viện và làm lợi ích cho các linh hồn. Bởi con nghĩ đây là một cái thế giới rất là nhiều tiện nghi vật chất, và đôi khi người ta quá bị áp lực của tinh thần, căng thẳng tâm lý, người ta cũng cần những nơi để tĩnh tâm, cũng cần những nơi để tìm gặp gỡ Chúa trong thinh lặng. Thì cái việc của Đức Viện Phụ làm con thấy rất là quý báu cho cái giáo dân chúng con, bản thân con thấy rất cần. Thì đó là lý do tại sao chúng con muốn được xin được phỏng vấn Đức Viện Phụ, để Đức Viện Phụ trình bày những cái khó khăn và những cái gì mà chúng con có thể góp tay vào được đó.
Thì về cái vấn đề này thì tôi xin nói thật rằng là đây là một cái việc mà do Chúa đã dùng các anh chị em ở bên này đã gợi ra, chứ không phải do cái sáng kiến gì của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ tới một cái chuyện mà đi mãi sang bên này mà thực hiện một công việc như vậy hết. Nhưng mà nó phát xuất từ cái ước mong của anh chị em ở đây. Trong số đó có các tùy mục nữa, là chủ yếu là cha đệ đó, và một số anh chị em giáo dân, thì cũng nói lên cái lòng khát khao ước ao làm sao mà có một nơi để thuận tiện, để rồi các người giáo dân khi cần thiết đến đó để tìm nơi thanh vắng để mà gặp gỡ Chúa, mà cầu nguyện, để nói nôm na là để tĩnh tâm đó, để bồi dưỡng về tâm linh đó. Thì tôi thấy cái ước vọng đó thiệt là nó chính đáng, mà chắc chắn nó phát xuất từ Chúa. Cho nên thì chúng tôi cũng ghi nhận cái chuyện ấy. Thì cùng với cái sự mà vận động của các anh chị em ở bên này, thì chúng tôi nhận ra được rằng là đây là cái điều Chúa muốn. Và khi nhận ra như thế thì chúng tôi cảm thấy có cái trách nhiệm liên đới mình nhập cuộc. Thì chính vì thế mà đối với cái tuổi của tôi thì nó cũng hơn quá, cũng kể như là quá tuổi rồi. Mặc dù thôi thì Chúa bảo thì mình cũng nhập cuộc với Chúa, với anh chị em của mình thôi. Thì sang đây thì chúng tôi thì cũng ghi nhận rằng thấy có những cái dấu hiệu tích cực mà rõ ràng là ý Chúa muốn như vậy. Thì trước hết là cái sự đồng ý của Đức Giám mục giáo phận San Bernardino. Đó là cái theo giáo luật là ngài có đồng ý thì mới được. Thì chẳng những ngài đồng ý mà tôi gặp ngài mấy lần, hai lần, tối thiểu là 2-3 lần, thì ngài luôn luôn rất là cổ võ và tán thành một cách rất là nhiệt tâm và ý thức về cái nhu cầu này. Và cái đó nữa thì Chúa cũng an bài cho có được ngôi giảm đất, có một cái vùng đất thuận lợi. Thì cái chỗ mà Lusac Valley này á, thì cũng nhiều người đến coi rồi, trước khi chúng tôi cũng có đến đó thì thấy nó cái cảnh rất là thích hợp, nó còn thanh vắng và cũng với cảnh núi đồi rồi kia đó, thì nó chỉ vùng đất trống rồi thôi, chứ có gì cả. Nhưng mà ít là cái địa điểm á thì xem nó rất là thích hợp. Thì là cũng có người ân nhân mà trong đó thì cũng rất là, chúng tôi rất cảm phục, bởi vì những cái mà chúng tôi cũng chẳng quen biết gì ai mà cũng ấy, thì tự nhiên là có những người ta nghe vậy, và trong số đó thì có một người bên Phật giáo mới trở lại đạo, thì họ đã tặng cái số tiền khá lớn để là pay off tất cả cái giảm đất ở đây, là đến một số tiền, nếu mà nói rõ ra thì nó đến 50 đấy. Thì có 50 ngàn, mà có ý nói ở đây là một người người ngoại mới trở lại, có là
một cá nhân,
một gia đình đó.
Cảm ơn Chúa.
Thì có lẽ là ông ấy có một người con sắp sửa ngày vào tháng 6 này thì chịu phép thêm sức, một đứa con khác thì rất lấy lần đầu. Đó, thì cô ấy nói rằng là đấy một gia đình mới trở lại mà đạo đức xuất sắc lắm vậy đấy. Thì lấy qua những cái dấu hiệu như vậy chúng tôi thấy rằng là rõ ràng là Chúa tác động mà Chúa muốn một cái gì đây. Thì chúng tôi cũng tham dự đó với tất cả cái ý thức rằng là đây là công trình của Chúa khởi xướng ra từ nhiều phía mà mình được mời gọi để tham dự. Chúng tôi cũng trong cái niềm tin tưởng vào Chúa như vậy và tham dự. Còn bây giờ chị nói rằng là những cái sự khó khăn nào với những cái phương tiện nào hay là chương trình nào thì thật sự chúng tôi nói là chúng tôi chẳng dám có một chương trình lên chương trình để thực hiện cái gì ngay bây giờ cả. Bởi vì với hai bàn tay trắng của mình thì bây giờ làm thế nào thì chỉ biết là từng bước một như vậy thì Chúa muốn cái gì đó, thì chúng tôi cứ tìm hiểu cái tín hiệu của Chúa rồi thì thực hiện như vậy. Thì việc đầu tiên chúng tôi đến đây thì cũng như xin phép Đức Giám Mục đó, thì đặt mình thanh Chúa trong cái nhà nguyện nhỏ này. Rồi anh em tuy là có 5 người nhưng mà chúng tôi cũng đặt cử hành phụng vụ đan tu đầy đủ mọi cái theo cố gắng của mình. Rồi thì ngoài ra những cái chương trình thế này thế kia thì qua những cái sự góp ý của những người anh nhân xa gần rồi họ gợi ý ra nào kia đó thì chúng tôi cũng nhập cuộc và cũng cộng tác vào vậy thôi. Thì coi nó như là việc của Chúa và mỗi người làm, và chúng tôi thì lại ở trong cái tư thế này là chỉ biết là cầu nguyện phú thác chứ cũng không biết là làm cái gì hết được. Đó, thì chính như vậy mà chúng tôi thấy rằng là trong người chúng tôi chỉ xác tín rằng là đây là một việc rất là ích lợi cho nhiều người. Qua cái kinh nghiệm thấy rằng là ở bên chúng tôi thì cái dòng đan tu thì ở bên Việt Nam cũng vậy, thì luôn luôn tạo cái điều kiện cho khách đến chúng tâm. Thì bây giờ đây phải chăng phải Chúa cũng muốn như vậy. Và chúng tôi lấy cái danh hiệu của cái cộng đoàn này là danh hiệu là Đan Điền Thánh Giuse này, thì cũng để cùng nhờ Ngài cùng với mẹ Maria và nhờ Ngài thì sẽ can thiệp để thực hiện những cái gì mà làm vì danh Chúa và ích lợi cho nhiều linh hồn. Thật sự bà hơn nữa, chúng tôi thấy cái cuộc sống của Ngài, cái sự âm thầm khiêm tốn và cái của cha Thánh Giuse. Nhưng mà thú thật rằng là cái phí tổn họ đòi rất là cao, để làm một cái như vậy thì có nhiều tiền lắm. Hay là chúng tôi cũng không biết rằng là nhờ ai mà ấy mà như vậy được. Thì Chúa ông sai đến một người đến thì có người mà họ giới thiệu đây này, thì người cũng công giáo thì họ tự nguyện làm cái việc đó. À, thì họ đã đi lên cái dầm đất mà coi rồi thì họ cũng hứa rằng họ làm mà có lẽ trong những ngày sắp tới này thì họ đưa cái bản phác họa bản sơ thảo cho chúng tôi coi. Thì chúng tôi cũng tín nhiệm vào cái khả năng của họ. Ông ấy có bằng cấp đàng hoàng thì hy vọng là, mà ông cũng nói rõ là không có đòi phí tổn gì để làm ủng hộ cho việc nhà Chúa thôi. Thì chính vì thế chúng tôi cũng nhờ vậy, thì cứ những cái việc như vậy đó. Rồi Chúa Ngài mách bảo bên này bên kia vậy thì biết vậy, chứ còn cũng biết là cái đó cần nhưng mà thấy nó không biết thế nào mà thực hiện được. Thì sau những ngày tới hy vọng là ông ấy có thể đưa cái bản master plan. Thì còn trước mắt thì làm những cái gì, và trước tiên là mua một cái mobile home. À, nói đúng hơn ở dưới San Barbara có một người họ cho một cái mobile home cũ, thì chúng tôi cũng mừng quá sức. Rồi cùng với cha đệ thì tính nhờ người thì chuyển cái mobile home lên cái dòng đất trên đó. Nhưng mà cuối cùng là đi tiếp xúc với chính quyền thì họ cho biết có nhiều điều kiện lắm. Cái mobile home cũ thì họ nói rằng là cái đó là phải kiểm tra lại cái nguồn gốc của nó như thế nào, hiện trạng của nó thế nào, và cuối cùng cho biết là cái mô hình hôm đó thuộc cái loại cụ kỹ, là một cái loại nó nhỏ không hợp với cái dầm đất trên đó, và cuối cùng là cũng ngưng luôn, không có đi dư lấy cái mô hình hôm ấy của người ta cho được. Rồi đang khi ấy thì họ cho biết rằng là cái đất đấy thuộc về Arikunsa thì có thể là ủi được cho nó sạch cây cỏ. Thì năm anh em chúng tôi cùng nhau thuê hai cái xe ủi, thì chính các thầy là ủi lấy, thầy phiên nhau ủi lấy. Thì cảm ơn Chúa, thì trong hơn 10 ngày qua đó, chúng tôi vừa mới xong cách đây có mấy hôm à, thì cái dầm đất bây giờ thì nó được trống tráng rồi, được ủi sạch rồi đó, thì ít là được một bước đầu tiên vậy thôi. Mà cái đó thì cũng có người họ dâng cúng cái tiền thuê xe ủi đó, mất mấy ngàn thì họ cũng hứa họ trả. Còn cái công thì mấy thầy ở bên mới qua thì cũng có biết lái xe ủi một phần nào, thì anh em tự làm lấy thì cảm ơn Chúa cũng xong rồi. Ít là cái bước thứ nhất, còn bây giờ bước thứ hai thì chúng tôi đang đợi xem Chúa muốn cái gì. Thì hiện bây giờ là 120 hecta, kể như là khá nhiều đấy. Đó, cười với số đất như
mà đất bằng phẳng hay là có đồi núi?
À, đấy thì cái cảnh mời anh chị đến để xem cho biết. Nhưng mà tôi thấy cái cảnh thì ai cũng thích hết á. Bởi vì xung quanh thì có núi đồi rất nhiều, và cái chỗ nhầm đất mà mình dự tính làm nhà thì nó tương đối nó bằng phẳng, nghĩa là cũng đi lên cái dốc như này, nhưng mà bằng nó bằng, nghĩa là
có hồ suối gì không
sao? Suối thì không, hồ núi thì không. Nhưng mà Chúa cho đây một cái dấu hiệu này đấy, nếu mà giả sử không có cái giếng thì hầu như cái cảnh có đẹp mấy cũng không có sống được đâu. Nhưng mà Chúa cho là một, cũng đây cũng có sự đóng góp của hai người là đặc biệt, thì họ đóng góp cho khoan cái giếng mà quá sâu, đến trên 500 feet, nó quá sâu nhưng mà có nó nước nhiều mà nước rất tốt. Cho nên thì chính vì thế những cái yếu tố nó cần đó, thì giống như Chúa cũng cho mình thấy là Chúa cũng
và có điện vào được không?
À, điện thì chưa có, điện thì bây giờ thì có một người, đây là một người ngoại, một người Phật giáo khác chưa trở lại đạo, nhưng mà có tâm tình rất là quý mến đạo nhưng mà chưa trở lại. Thì ông ở San Jose này, thì ông hứa cho một cái máy điện, máy phát điện đó, thì ông nói để sẵn rồi mà ông chưa trở về đây. Thì nếu mà cứ đến ở đó thì chắc phải tạm dùng cái máy phát điện đó thôi, tuy không được thuận lợi lắm nhưng mà cũng có người đề nghị rằng họ sẽ, nếu mà hoặc dùng solar được không, thì đại khái như vậy. Trên đó thì có nhiều nắng và nhiều gió lắm, thì không biết làm sao, thì cả những cái đó thì bây giờ cũng biết vậy thôi. Khi nào chúng tôi lên ở trên đó thì hy vọng sẽ có cái máy điện đó. Tôi thấy rằng là dấu ở trên trời nào thì chúng ta cũng là trong cái đại gia đình của con cái Chúa. Thì cho nên thì chúng tôi ở đây cũng như ở khắp mọi nơi thấy được những cái việc tốt lành mà Chúa khơi dậy trong lòng những người con cái của Chúa để mà thực hiện những cái công trình của Chúa. Thì chúng tôi cũng rất lấy lòng vui mừng và tạ ơn Chúa, rồi cũng trong cái tình nhân đó cũng là biết ơn và cảm ơn tất cả những người giúp đỡ chúng tôi hoặc là giúp đỡ các anh chị em khác để thực hiện những công trình của Chúa và cho trong chương trình cứu rỗi các linh hồn cho nhiều người được nhờ. Thì chúng tôi cũng rất vui mừng và được phúc tham dự trong đó. Được phần nào thì chúng tôi rất sẵn sàng và nhất là cũng ý thức cái phần hèn mọn của mình thôi. Có được cái gì cũng là do ơn Chúa thôi, cho nên chúng tôi cũng tin tưởng như vậy. Xin Chúa Đức Mẹ cho Thánh Giuse ban mọi phúc lành cho tất cả mọi người.
Dạ, con xin cảm ơn Đức Viện Phụ Vương Đình Lâm và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi công việc của cha làm để phục vụ Chúa và cho các giáo dân chúng con ở trong nhà. Dạ, con xin kính chào cha.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe phần phỏng vấn giữa Radio Giờ Của Mẹ và Đức Viện Phụ Gioan Vương Đình Lâm. Sau đây là những nhu cầu khẩn thiết mà Đan Viện Sito Thánh Giuse tại sa mạc San Bernardino cần. Thứ nhất là nhà ở. Trước mắt, quý cha quý thầy rất cần một căn nhà mobile home rộng lớn để có thể ở và làm nhà nguyện có nhà tạm của Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhà ấy sẽ ở trên vùng đất mới, tốn phí vào khoảng từ 100 đến 150 ngàn đô la cho giá nhà, công xây dựng, lắp ráp và chuyên chở. Thứ nhì, quý cha đang cần đến đồ án xây cất và đã có một kiến trúc sư nhận để vẽ kiểu nhà cho đan viện, không lấy thù lao. Thứ ba, trong suốt những ngày vừa qua, các cha và các thầy đã thuê xe ủi đất và ủi tất cả những cây cỏ, làm hàng rào để phân định ranh giới. Và trong cơn nóng gay gắt và khô khan của sa mạc, quý cha quý thầy đã dọn cỏ sạch sẽ. Tiếp theo đó, quý cha cần rất nhiều sự hợp tác giúp đỡ tinh thần cũng như tài chính của quý ân nhân. Sau đó, nếu có thể được, quý cha sẽ xây dựng những cơ sở tĩnh tâm cho các giáo dân, và chúng ta có thể đến đó để tĩnh tâm vào những lúc cuối tuần. Chúng tôi nghĩ đây là một nhu cầu khẩn thiết cho tất cả mọi người chúng ta, và chúng ta sẽ được tìm gặp Chúa trong khung cảnh thiên nhiên thanh lặng, trong sa mạc của tâm hồn và thiên nhiên, và dưới sự hướng dẫn của các linh mục của đan viện. Hiện tại quý cha không có lợi tức để sinh sống. Trước mắt đan viện đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, vì sinh sống ở Hoa Kỳ với chi phí tốn kém quá lớn lao, và đan viện không hề có một lợi tức tài chính nào cả, chỉ biết trông cậy vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và lòng bác ái của quý ân nhân, không phân biệt tôn giáo. Thưa quý thính giả, chúng tôi nhận thấy khi có một tu viện hiện diện, thì nơi ấy sẽ kéo được nhiều ơn lành của Thiên Chúa xuống cho dân chúng của chung quanh vùng ấy. Đằng này chúng ta lại có một đan viện chiêm niệm khổ tu, suốt ngày các đan sĩ chỉ cầu nguyện và lao động ở trong vùng, thì như vậy sẽ tốt lành hơn biết bao. Từ nơi của chúng ta, tức là Orange County, để đến đan viện của quý cha ở vùng San Bernardino chỉ mất có 1 tiếng rưỡi lái xe. Đó là một ơn phúc cho tất cả mọi người tại Orange County này. Thật ra, các đan sĩ chính là những ân nhân cao quý của toàn thể nhân loại, vì nhờ sự cầu bầu và hy sinh hãm mình ăn chay của quý ngài mà chúng ta còn được sống sót cho đến ngày hôm nay. Hiện nay đan viện đã có giấy phép của một hội thiện nguyện, tức là non-profit organization. Quý vị ân nhân sẽ nhận được giấy để khai thuế khi quý vị giúp cho đan viện Sito Thánh Giuse. Nếu quý vị cần liên lạc, xin liên lạc với linh mục Anthony Hanh Phạm tại số cell phone 760-604-2268, 760-604-2268. Chúng tôi có địa chỉ và email của quý cha dòng Sito Thánh Giuse. Xin quý vị vui lòng liên lạc với Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, Zumi Màn Cửa, bà Teresa và ông David Ngô. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 15 đô. Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ cho những đồng bào tại Việt Nam. Một vị ân nhân ẩn danh tặng 50 đô, như vậy quỹ có là 65 đô. Xin chân thành cảm tạ lòng quảng đại của quý ân nhân, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về cuộc hành hương. Giờ Của Mẹ tổ chức cuộc hành hương đi Medjugorje năm tư và Pháp Quốc từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2007, tức là 13 ngày. Linh mục linh hướng là cha Nguyễn Hoài Thương. Nếu quý vị muốn ghi danh, xin vui lòng liên lạc với 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình Giờ Của Mẹ hôm nay, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài chia sẻ Tâm Huyết Cuối Cùng được trích trong Tin Mừng Hôm Nay của Linh Mục Nguyễn Quốc Dũng đăng trong Nguyệt Gia Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 249. Đã bao lần quyết tâm cố gắng làm lại cuộc đời nhưng vẫn không đạt kết quả. Chính ham mê sắc dục dâm ô đã làm điên đảo cuộc đời anh thanh niên, làm anh khổ tâm nhiều. Anh phạm tội đi phạm tội lại, anh đành hạ một quyết tâm: hễ mỗi lần phạm tội, tôi sẽ vứt bỏ một sợi tóc trên đầu, mà nếu phải rơi vào tình cảnh không còn một sợi tóc trên đầu nữa, thì tôi sẽ tự vẫn. Ngày ngày trôi qua, đầu anh mất tóc dần dần do hình phạt, bởi anh không sao kìm hãm tính đam mê tội lỗi được. Chỉ một thời gian không lâu, đầu anh mất tóc hoàn toàn. Vô vọng trước những quyết tâm mà vô phương cứu chữa của mình, chàng thanh niên quyết định quyên sinh. Trong tuyệt vọng, anh nghĩ thầm: ngày kết thúc đời tôi đã đến, tôi không còn cách nào để tránh đường phạm tội hơn là kết liễu cuộc sống mình trên trần gian này. Đang loay hoay đưa khẩu súng vào đầu, sứ thần của Thiên Chúa xuất hiện, trao cho anh một món quà và nói: trước khi anh kết thúc đời anh, hãy mở lấy món quà mà Thiên Chúa đã trao cho anh. Anh thanh niên mở ra xem, không ngờ rằng đây là bộ tóc giả Chúa gửi đến. Chàng thanh niên đã hiểu điều Thiên Chúa muốn gửi gắm đến. Và rồi anh quyết định bỏ ý định quyên sinh, tiếp tục chiến đấu với tội trong sự kiên nhẫn và phó dâng. Đối với Thiên Chúa, không có gì là vô phương cứu chữa. Chúa Giêsu lên trời là dấu chỉ của thắng lợi, của hy vọng. Tội lỗi, đau khổ, sự chết trong thế gian này không là gì cả. Ngài đã chiến đấu và đã chiến thắng. Chúa Giêsu muốn con người hướng lòng về trời, nơi Ngài được cất nhắc lên cùng Thiên Chúa Cha. Con người là yếu đuối, tự sức con người không sao thắng được sự xấu. Nhưng với ơn Chúa, hướng lòng về trời trong hy vọng, trong kiên nhẫn và cố gắng hết sức mình, chắc chắn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Chúa Giêsu về trời, Ngài đã trở về tình trạng nguyên thủy. Ngài không còn mang kiếp sống yếu hèn tội lỗi nữa. Ngài đã cưu mang tất cả yếu hèn của nhân loại để cho nhân loại tiếp tục được sống tròn đầy. Ngài không còn hiện diện bằng thân xác hữu hình, để rồi mọi sự Chúa đều làm hết, nhưng hiện diện với thân xác vô hình, để đồng hành nâng đỡ ủi an trong sự cộng tác bằng cuộc sống quyết tâm dấn thân trong cuộc đời. Trước khi về trời, lời tâm huyết cuối cùng Chúa Giêsu để lại với các tông đồ: có thập giá, có đau khổ, trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô sẽ có vinh quang. Cuộc đời luôn đối diện với cám dỗ và tội lỗi. Chúa Giêsu đã trao quyền cho giáo hội rao giảng việc sám hối và ơn tha tội. Có trở về, có sám hối ăn năn, có quyết tâm làm lại cuộc đời, sẽ lãnh nhận ơn tha thứ vô điều kiện của Chúa. Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.